ở rể chúa tế. Chương 478, Hồng Y nghiêng thành, vượt thuyền chiếu cố 3, góc truyện audio.com, chương 428 đến 429. Hồng Y nghiêng thành, vượt thuyền chiếu cố 3, giọng nói của nàng bình thản, chỉ như một câu trần thuật đơn giản. Lâm Sung vung thương chuẩn bị lao về phía trước, còn tên đầu mục ở gần nữ tử kia nhất lại muốn lùi về phía sau. Nhưng ngay cả khi khoảng cách chỉ có mấy thước, sợ rằng lúc này cũng đã là quá xa. Ngươi là người phương nào? Tới lúc này, mọi người mới chính thức hỏi những lời này. Nhưng tiếp theo đó, ngoại trừ máu tươi nở rộ thì chỉ có một tiếng thở dài. Không quan trọng nữa rồi. Gió thổi qua ngọn núi hoang, ánh mặt trời chiếu xuống trong buổi chiều tĩnh lặng. Lá cây lay động khiến ánh mặt trời cũng như lay động theo. Trên bãi sông cạnh núi hoang, thương thép linh hoạt xé gió lao tới trong nháy mắt. Vẫn là máu tươi và thi thể của bằng hữu nghênh đón. Đó là một tên đầu mục ở gần nữ tử váy đỏ nhất. Khi nàng tiến lên thì kỳ thật phản ứng đầu tiên của y chính lui lại phía sau, nhưng bước chân tưởng như gấp rút của y vẫn không thể trốn thoát bước chân thong thả của nữ tử đó. Khi Lâm Sung dung thương thép đâm nhát đầu tiên thì tên đầu mục đó cũng vừa rút đao ra và bị bóng người váy đỏ ép tới gần. Toàn bộ thân thể y bị quẳng bay lên không trung, sau đó thân thể kia bay thẳng về phía Lâm Sung, liền theo đó là mưa máu và thịt nát văng ra ngoài. Trong phút chốc đoạt đao, ném người, đơn đao chặt chém rồi lại đẩy một trường. Lâm Sung vốn là phát lực điên cuồng lao tới, mũi thương hơi trầm xuống phía dưới, đâm ở phía dưới song song với hướng bay của thân thể tên đầu mục kia. Toàn bộ thân thể của Lâm Sung cũng trầm xuống theo cây thương thép, sau khi lướt qua xác chết kia thì đột nhiên hướng lên phía trên. Chèng một tiếng, đao thương va vào nhau. Lâm Sung lăn trên mặt đất liên tiếp đâm ba nhát về phía bóng người màu đỏ, sau đó lại quét ngang thương tưởng như chân thực quét trúng nữ tử áo đỏ kia nhưng thoạt nhìn lại giống như là đánh trúng một quả bóng cao su, bóng người màu đỏ lăn ra ngoài. Lúc này, tiểu đầu mục thứ hai bị đánh bay đi mới được đám người Thi Ân đỡ được. Bóng đỏ kia lại nhanh chóng chạy về phía Hỗn Thế Ma Vương Phàn Thủy. Bởi vì thế quét của thương thép Lâm Sung có tốc độ quá nhanh, Phàn Thủy cũng không kịp tránh đi, chỉ vung trường kiếm chém một nhát xuống đất. Một nhát kiếm này trúng nửa cái nón tre, ngập vào trong bùn đất thì bóng đỏ đó đã lăn qua dưới háng gã. Trong nháy mắt lăn qua đó, đao thép vừa cướp được đã vung lên phía trên. Sau khi xuyên qua dưới háng Phàn Thủy, bóng đỏ đó lại lao lên, nhằm thẳng một tiểu đầu lĩnh khác ở cách đó ba thước. Hai thân hình giao nhau trong phút chốc đã trao đổi một chiêu. Tiểu đầu mục rút đao ra chém nhưng ngực đã trúng một quyền, đao cũng bị bay ra khỏi tay, bị nữ tử váy đỏ kia cầm mất. Trong không khí đột nhiên vang lên tiếng gầm trầm trầm giận dữ, một thiền trượng hung mãnh bổ về phía bóng đỏ, giúp tiểu đầu mục kia lui về phía sau. Bóng đỏ quay người, khi Lỗ Chí Thâm lần thứ hai vung thiền trượng nện tới thì bóng đỏ đã ở sau lưng tiểu đầu mục kia. Lỗ Chí Thâm đột nhiên thu chiêu, giơ tay muốn tóm lấy giáp trụ sau lưng tiểu đầu mục kia. Ở phía kia của tiểu đầu mục đã vung xong đao lên. Trong phút chốc đỉnh đầu, mặt cổ, ngực bụng của tiểu đầu mục kia giống như cuồng long bay múa, không biết bị nữ tử kia dùng song đao chém bao nhiêu phát. Lỗ Chí Thâm tóm lấy giáp trụ phía sau chỉ có thể cảm thấy thân thể của tiểu đầu mục không ngừng chấn động. Lỗ Chí, góc truyện audio.com, Thâm ngừng lại một chút thì nữ tử cầm song đao đã lùi lại sau một bước bởi vì Hạng Sung đã ném ba thanh phi đao tới, Lâm Sung và Thi Ân cũng đều lao tới. Hạng Sung cũng lao lên, đứng chuẩn ở vị trí bên cạnh. Hỗn Thế Ma Vương Phàn Thụy vẫn còn duy trì tư thế vùng kiếm đứng ở đằng kia nhưng cả người đã không thể động đậy, bởi vì máu tươi đang không ngừng chảy xuống từ giữa hai chân y. Hai bên vừa mới ngừng nói chuyện với nhau không đến 5 lần hô hấp, nữ tử đã ra tay đánh nát ngực tiểu đầu mục thứ nhất, người thứ hai bị nàng ném bay đi rồi thuận tay chém đứt cổ. Mà tên tiểu đầu mục bị Lỗ Chí Thâm tóm lấy giáp trụ phía sau kia thì máu tươi đang không ngừng phun ra từ phía trước người gã. Chỉ trong khoảnh khắc đã giết chết 4 người. Trong này có lẽ còn có một số người không có lòng dạ nào nhầm tính kết quả của cuộc chiến, nhưng có một số việc mà ngay từ khi tiểu đầu mục thứ nhất bay ra, bọn họ cũng đã có thể biết được. Chỉ trong một đòn có thể thuần túy dùng phương thức phát lực đánh người thành như vậy, trong suốt đời mà Lâm Sung từng chứng kiến, chỉ có một mình Chu Đồng. Tuy rằng không rõ nữ nhân này làm sao mà luyện thành được như vậy, nhưng nữ nhân này không phải là bà điên gì cả. Lúc trước nàng dừng bè để hỏi không phải là một người bình thường muốn giảng đạo lý cầu công bình, mà nàng cảm thấy cần nhìn rõ con đường mà những người này lựa chọn. Là một nhân vật cấp tông sư ai cũng đều có ngạo khí, sự kiêu ngạo, kiêu hãnh, nàng có thể giảng đạo lý với người ta, nhưng giảng đạo lý không phải là dạy học sinh. Mặc kệ vì nguyên nhân gì mà đạo lý không giảng thông được, khi nàng bắt đầu ra tay thì hết thảy sự thật chính là không sao cả. cho ngươi đường đi, ngươi có thể không biết, ta cũng không cần giảng giải với ngươi. Ngươi từ bỏ, vậy ta sẽ làm việc ta nên làm. Đây mới là hết thảy những lời ám chỉ trong hết thảy hành vi của nàng. Đám người Lâm Sung, Lỗ Chí Thâm căn bản không thể nào đoán trước được rằng bỗng nhiên gặp phải một nhân vật như vậy. Nhưng sau đòn tấn công khiến mọi người phải ngơ ngẩn vừa rồi, thân thể Lỗ Chí Thâm đột nhiên run rẩy. Nhìn thấy huynh đệ bị song đao điên cuồng chém giờ rốt cục cũng ngã xuống, y vung thiền trượng, gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía nữ tử đang cầm song đao. Hạng Sung phóng phi đao, Lâm Sung, Thi Ân cũng kết hợp bao vây, một tiểu đầu mục còn lại cũng rút đao lao tới. Lúc này đây, bọn họ đã không hề khinh địch nữa, trong nháy mắt thực sự hình thành thế năm đối một. Trong mấy người này, võ nghệ của Lâm Sung xem như cao nhất, còn loạn phi phong trượng của Lỗ Chí Thâm lại cương mãnh hống hách. Lỗ Chí Thâm và Lâm Sung phối hợp cũng là tốt nhất. Ba người còn lại tuy rằng võ nghệ hơi thấp nhưng Hạng Sung dùng phi đao để tập kích trợ giúp quấy rối, Ti Ân và một đầu mục khác cũng đã trải qua không ít trận chiến, cho dù trợ giúp không lớn nhưng cũng hơn rất nhiều so với các quân sĩ bình thường. Nhưng đối mặt với khí thế xông tới như không hề có ai trước mặt, nữ tử áo đỏ tay cầm song đao đẫm máu, ánh mắt đã trở nên lạnh lùng, rồi đột nhiên nàng lựa chọn phương thức ứng đối khiến tất cả mọi người đều không thể đoán trước được. Đối mặt với đòn tấn công điên cuồng của Lỗ Chí Thâm, bên cạnh lại còn có Lâm Sung lược trận, nữ vung song đao lao thẳng về phía Lỗ Chí Thâm. Lỗ Chí Thâm thét lớn vung tay, đúng lúc khí thế đỉnh cao thì trong nháy mắt ánh đao lóe lên. Góc truyện audio.com, chính là trong phút chốc tìm được sơ hở chém về bên gáy y. Mũi thương của Lâm Sung đột nhiên đâm tới, bị nữ tử vung đao đẩy rời ra. Trên bãi sông, mấy người giao chiến với nhau trong chớp mắt. Nhưng lấy một địch năm, nữ tử lại nhằm vào chỗ mạnh nhất trong năm người. Khi lấy xong đao đón đánh, âm thanh vang lên không ngờ không phải như tiếng binh khí giao nhau giống như cuồng phong mưa rào mà lại nghe binh 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 giống như đang rèn sắt, tiết tấu tràn ngập quỷ dị. Nàng lấy đơn đao phòng thủ công kích của Lâm Sung, một thanh đao thép còn lại hoặc là đánh bay ám khí hoặc mỗi đao chém ra đều là tấn công khiến kẻ địch bắt buộc phải tự cứu. Khi Lỗ Chí Thâm lao tới với khí thế điên cuồng, mỗi đao của nàng không ngờ đều tiến về phía trước một bước. Chỉ sau mấy đòn giao thủ, Lỗ Chí Thâm lui lại ba bước kinh hãi toát mồ hôi lạnh toàn thân. Nhưng sau đó ngược lại Lâm Sung ép nàng phải lùi ra phía sau một bước. Lỗ Chí Thâm thét lớn liên tiếp vung thiền trượng tấn công. Nữ tử hạ thấp người xuống, vung đao nhắm thẳng vào chân người. Mọi người thoáng lui lại phía sau, bên kia Hạng Sung liên tiếp ném phi đao ra. Có một cái gì đó từ trong vạt váy đỏ bay ra, lướt qua phi đao trên không trung, bay thẳng về phía trước Hạng Sung nhảy sang bên cạnh tránh thoát được một cây đao thép bay tới. Còn chưa kịp rơi xuống đất thì một cây đao thép khác đã lượn một vòng quanh ngực bụng y rồi bay về phía sau rừng cây. Thân thể Hạng Sung xoay chuyển hai vòng trên không trung rồi rơi thẳng xuống mặt đất. Cùng thời khắc đó, Kim Nhãn Biêu Thi Ân vung roi thép bước lên một bước muốn đánh vào nữ tử đang lăn lộn dưới đất. Một đạo sắc bén lách qua roi thép và cánh tay đi lên phía trên, điểm vào cạnh cổ gã một nhát. Theo một kiếm này, nữ tử thuận thế lao ra ngoài, thay đổi vị trí so với bốn người kia. Lỗ Chí Thâm cầm trượng quét ngang qua, ba người khác thì đuổi theo. Khi nữ tử áo đỏ kia bay ngược lại thì xuất kiếm một lần nữa, điểm vào thương thép của Lâm Sung và tay đang cầm thiền trượng của Lỗ Chí Thâm. Trong nháy mắt vang lên những tiếng va chạm, Lỗ Chí Thâm cũng rất quyết đoán, thét lên một tiếng, đột nhiên ném thiền trượng về phía nữ tử. Nàng kia quay người né tránh, Lâm Sung liền theo ngay phía sau. Lỗ Chí Thâm cũng lao tới, tăng bào cũng phất lên trong gió theo cánh tay. Nếm một quyền của ta đây, một quyền này nhắm thẳng vào giữa đám mây đỏ chỉ màu áo váy của nữ tử. Cùng lúc đó, phía sau làn mây đỏ lại cuộn lên ánh kiếm đã được nữ tử đổi sang tay trái, ngược tay đánh vào trường thương của Lâm Sung, tay phải vung quyền xé gió xuất ra. Cách chương.